kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi loạt bài Chia sẻ niềm tin. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp niềm tin về Hội Thánh, nhưng trước hết là ca khúc Thiên tình cho con của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thụy Long.
Nói sao cho hết về tình Chúa đã yêu con, dẫu tháng năm miệt mài con lần mò trong bóng tối trần gian, nhưng Chúa đã yêu con, Chúa đã tìm con từ vực sâu tội ô thế gian. Ngài đưa con vào ánh sáng trời cao. Tình Chúa yêu con, ôi bao la ngát trời. Tình Chúa yêu con, ôi sâu thẳm vời vợi. Xa đời tăm tối, tình Chúa yêu con, một tình yêu sắc son đời đời. Tình Chúa yêu con, một tình yêu cao quý tuyệt vời. Chúa đã yêu con, dù con không đáng được yêu, nhưng tình dành cho thế nhân, dẫu lấy cả bầu trời làm giấy, dẫu lấy hết rừng già làm bút, dẫu lấy nước đại dương làm mực, vẫn không thể.
Vừa rồi là tiếng hát Thụy Long trong ca khúc Thiên tình cho con của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là niềm tin về Hội Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những hình ảnh được dùng trong Kinh Thánh mô tả Hội Thánh là dân Chúa, là thân thể Chúa cứu thế và là đền thờ Đức Thánh Linh. Trước hết chúng ta nói về Hội Thánh là dân Chúa. Sứ đồ Phaolô nói về quyết định của Đức Chúa Trời coi tín nhân là dân Ngài. Ông viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 câu 16: Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Họ thuộc về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời thuộc về họ. Khái niệm Hội Thánh là dân Chúa nhấn mạnh đến khía cạnh chủ động lựa chọn của Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời không nhận một nước đã có sẵn làm dân Ngài, nhưng tạo lập một dân riêng khởi sự từ việc chọn Abraham, rồi qua Abraham hình thành tuyển dân Israel. Trong Tân Ước, ý niệm chọn một dân được mở rộng ra cho cả người Do Thái lẫn dân ngoại, bao gồm trong Hội Thánh. Vì vậy, Sứ đồ Phaolô đã viết cho Hội Thánh Tesalonica: Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời luôn luôn, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật để ban sự cứu rỗi cho anh em. Cũng vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em để anh em được hưởng sự vinh hiển của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Trong Cựu Ước, có nhiều phân đoạn xác định Israel là dân của Đức Chúa Trời như xuất Ai Cập chương 15 câu 13 câu 16, dân số ký chương 14 câu 8, Phục truyền luật lệ ký chương 32 câu 9 câu 10, Ê-sai chương 62 câu 4, Giê-rê-mi chương 12 câu 7 đến câu 10 và Ô-sê chương 1 câu 9 đến câu 10, chương 2 câu 23. Chúng ta trích đọc phục truyền đoạn 32 câu 9 câu 10 như sau. Vì phần của Chúa hằng hữu là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài. Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Đó là phục truyền luật lệ ký chương 32 câu 9 câu 10. Trong Roma chương 9 câu 24 đến câu 26, sứ đồ Phao-lô trích dẫn những lời trong Ô-sê nói rằng: những kẻ không phải là dân ta, ta sẽ gọi là dân ta. Những kẻ không được yêu sẽ được yêu dấu. Và trong chỗ bảo rằng các ngươi không phải là dân ta sẽ được gọi là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống. Khái niệm Israel và hội thánh là dân Chúa có nhiều hàm ý quan trọng. Đức Chúa Trời hãnh diện về dân Ngài, Đức Chúa Trời chăm sóc và bảo vệ dân Ngài, Đức Chúa Trời canh giữ dân Ngài như con ngươi của mắt, như chúng ta đã trích dẫn ở trong phục truyền đoạn 32 câu 10. Đức Chúa Trời thật sự tha thiết trông mong họ làm dân Ngài, là dân một lòng một dạ trung thành với Ngài. Chúa bày tỏ tấm lòng bao dung kỳ diệu của Ngài qua hình ảnh tiên tri Ô-sê mô tả Gô-me là người vợ bất trung. Trong Cựu Ước, dấu cắt bì là bằng chứng Đức Chúa Trời sở hữu tuyển dân. Tất cả người nam Israel và tất cả những người nhập vào Israel đều phải nhận dấu cắt bì. Đó là dấu chỉ bên ngoài của giao ước Đức Chúa Trời kết lập với dân Ngài, là bằng chứng giao ước do mỗi cá nhân chủ động cam kết, trong khi dương giao ước là bằng chứng cho cả tập thể tuyển dân. Thay vì dấu cắt bì bên ngoài trên thân thể của thời Cựu Ước, thì trong giao ước mới, chúng ta có dấu cắt bì vô hình bên trong, sứ đồ Phao-lô viết: vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì, nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Đó là Roma chương 2 câu 28-29. Trong Cựu Ước, giao ước chỉ là với chủng tộc Do Thái, nhưng trong Tân Ước không nhất thiết như vậy. Sứ đồ Phao-lô viết: ấy chẳng phải lời Đức Chúa Trời là vô ích, vì những kẻ bởi Israel sinh hạ chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Israel. Đó là Roma chương 9 câu 6. Trong khi đó, Đức Chúa Trời cũng kêu gọi những chủng tộc khác vào trong giao ước với Ngài, như sứ đồ Phao-lô viết: đó tôi nói về chúng ta là kẻ Ngài đã gọi chẳng những từ trong người Giu-đa mà cũng từ trong dân ngoại nữa, như Ngài phán trong sách Ô-sê rằng: ta sẽ gọi kẻ chẳng phải là dân ta là dân ta. Đó là Roma chương 9 câu 24-25. Đối với người Do Thái thì đó là giao ước với Abraham, nhưng đối với hội thánh thì giao ước mới được thực hiện và thiết định bởi Chúa cứu thế. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu 3 đến câu 18. Đối với dân Ngài, Đức Chúa Trời trông mong họ sống thánh khiết. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời trông mong tuyển dân Israel trong sạch hay được biệt riêng ra thánh. Là cô dâu của Chúa cứu thế, hội thánh cũng phải thánh khiết, như sứ đồ Phao-lô viết trong Ê-phê-sô chương 5 câu 25 đến câu 27. Chúa cứu thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh, sau khi đã lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, để tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Phần vừa rồi chúng ta nói về hội thánh là dân của Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến hội thánh là thân thể của Chúa cứu thế. Có lẽ hình ảnh mở rộng nhất của hội thánh là khi được ví với thân thể Chúa cứu thế. Hình ảnh này nhấn mạnh rằng hội thánh là tiêu điểm hoạt động của Chúa cứu thế bây giờ, cũng như thân thể Ngài trong thời gian tại thế. Đây là hình ảnh dùng chỉ cả hội thánh phổ thông lẫn các hội thánh địa phương, theo Ê-phê-sô chương 1 câu 22-23, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 27. Hình ảnh hội thánh là thân thể Chúa cứu thế cũng chỉ thị mối liên hệ nối kết các tín hữu trong hội thánh với Chúa cứu thế. Sự cứu rỗi với nhiều khía cạnh phức hợp, phần lớn là do kết quả liên hiệp với Chúa cứu thế. Chúa cứu thế ở trong mỗi tín nhân là căn bản của niềm tin và hy vọng. Sứ đồ Phaolô viết, Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự vinh hiển phong phú của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào. Nghĩa là Chúa cứu thế ở trong anh em là hy vọng về vinh hiển. Đó là Côlôse chương 1 câu 27. Hình ảnh hội thánh là thân thể Chúa cứu thế mang nhiều khía cạnh khác nhau. Thứ nhất, Chúa cứu thế là đầu thân thể, trong đó Cơ Đốc nhân là các chi thể của thân. Tất cả mọi vật đều được tạo dựng trong Ngài, qua Ngài và vì Ngài. Đó là Côlôse chương 1 câu 16. Cơ Đốc nhân được liên hiệp với Ngài, được nuôi dưỡng qua Ngài là đầu. Là thân thể, Chúa cứu thế cũng quản trị hội thánh. Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời, Thầy đều ở trong đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Đó là Côlôse chương 2 câu 9 câu 10. Vì vậy hội thánh cần phải được Chúa cứu thế điều khiển, hướng dẫn và kiểm soát. Chính vì thế, đời sống cá nhân tín hữu cũng cần phải ở dưới sự hướng dẫn và điều khiển của Chúa cứu thế qua Đức Thánh Linh. Bất cứ thành viên nào nổi loạn với quyền tể trị của Chúa hay tự đặt mình lên trên hoặc ra ngoài sự kiểm soát của Chúa đều để lại tổn hại cho thân thể là hội thánh. Điểm thứ hai, hình ảnh hội thánh là thân thể Chúa cứu thế cũng phát biểu mối liên kết đa phương giữa tất cả mọi thành viên kết hợp thành hội thánh. Trong hội thánh không thể có thuộc viên đơn độc hay độc lập. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, Sứ đồ Phao-lô triển khai khái niệm liên kết đa phương của thân thể, đặc biệt là qua các ân tứ thánh linh, khiến cho tất cả các thành viên đều phải tùy thuộc lẫn nhau. Tách rời hội thánh là tự mình cắt đứt nguồn dinh dưỡng thuộc linh, đời sống tâm linh sẽ bệnh hoạn, sẽ héo úa. Đây chính là mối liên kết hỗ tương giữa các thành viên, và tính chất hỗ tương này đem lại gây dựng khích lệ lẫn nhau. Sứ đồ Phao-lô trong Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 16 đã khai triển ý này bảo rằng sự đóng góp của mỗi thành viên là cho những thành viên khác. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Chúa cứu thế. Cho đến chừng, chúng ta thầy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Chúa cứu thế. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dây động và rời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là Chúa cứu thế. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể được ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến cho các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Đó là Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 16. Toàn thể hội thánh cũng cần tinh sạch, mỗi thành viên phải mang gánh nặng cho nhau như trong Ga-la-ti chương 6 câu 2 và phục hồi những người sa vào tội lỗi. Trong một số trường hợp như ở đây, giải quyết nan đề tội lỗi trong đời sống các thành viên khác đòi hỏi cách hành xử tế nhị nhẹ nhàng. Cũng có khi cần phải ngăn chặn, không để cho người phạm tội làm ô uế cộng đồng thánh khiết, nghĩa là phải dứt phép thông công. Trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 18 câu 8 câu 17, Chúa cứu thế Giê-xu dạy điều này, và Sứ đồ Phao-lô trong Rô-ma chương 16 câu 17 và trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 12-13 cũng đề cập tương tự. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.